tùy thời, tùy chỗ và tùy người. Ba cái tùy này là chính. Thì Đức Phật thuyết ở đây đó, nếu mà nói theo tùy thời đó, thì Đức Phật nói cách này là hơn 2500 năm rồi, tức là thời khác rồi đó. Chúng ta phải thấy như vậy. Nếu mà nói tùy chỗ thì cái này cũng khác nữa, tức là Đức Phật nói ở tại đất Ấn Độ, mà tại Ấn Độ đó thì nó lại có cái phong tục tập quán của dân tộc Ấn Độ. Mình phải thấy như vậy đó. Và bây giờ nếu mà tùy người đó, thì cái trường hợp này đó, chắc đó là ta là người Việt Nam rồi. Nhưng mà người đó, thì dù nói như thế nào đi nữa đó, thì cũng chia ra thành ra nhiều tầng lớp xã hội khác nhau. Cho nên người đó, thì chúng ta lại thấy có những người trí thức, có những người bình dân, chứ không phải là tất cả đều giống nhau hết. Người đó thì lại không ai giống ai hết. Cho nên khi mà Đức Phật chế luật và áp dụng trong cái thời Đức Phật thì đúng 100%. Do đó mà cái giáo đạo đoàn phát triển được, và cái uy tín cũng như là cái đạo đức của con người phát triển được. Còn các thầy tỳ kheo ở chỗ khác vào lúc khác mà áp dụng cái sự chế giới của Đức Phật cho cuộc sống tu hành ấy, thì cái vấn đề này đó, chúng ta cũng còn phải xét lại, xem coi cái nào đó mà thích hợp thì cái này đó chúng ta dùng, còn cái nào mà không thích hợp đó, thì chúng ta vẫn trân trọng và để đó, chứ chúng ta không bác bỏ. Tại vì chỗ khác, lúc khác và người khác đó, họ vẫn xài được. Đó là cái chính. Ví dụ như bây giờ đó, ở trong cái quốc độ của chúng ta và cái thời kỳ của chúng ta đây nhé, là cái vấn đề đi cất thực không thích hợp rồi. Nhưng mà bây giờ trong giới luật đã quy định rồi, mà thầy tỳ kheo mà không đi cất thực thì không là tỳ kheo. Đó là ba đời các đức Phật đều nương theo cái pháp này nữa mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nếu mà không lấy cái pháp cất thực để hành trì thì như vậy là trái trở lại với ba đời các đức Phật. Nên nó có nhiều hòa thượng, có nhiều thượng tọa chấp vô chỗ này nữa, chấp vô cái chỗ ba đời các đức Phật là đều đi khất thực. Thì bây giờ nếu chúng ta hiểu ba đời các đức Phật khất thực là khất như thế nào, cái việc làm này như thế nào đấy, để mà tới vô thượng bồ đề. Còn nếu mà ta chỉ coi cái pháp khất thực là hành khất á, tức là xin ăn không á, thì cái trường hợp này có phải là chư Phật làm như vậy không? Nên Đức Phật hay là chư Phật á, không thể là một cái người ăn mày hạ tiện được. Cái này nói rõ như vậy, ta phải thấy nhé. Thế nên cái pháp này nó được hiểu như thế nào và sử dụng như thế nào ở trong cái hoàn cảnh của ta và đất nước của ta, nhằm cái chỗ có lợi, đó là Đức Phật chế ra. Cho nên á, quý thầy biết thêm á, là khi nào cần thì Đức Phật chế, chứ không phải là chế sẵn cái khuôn đó rồi đó bất tất cả các thầy đều phải tuân theo, không có đâu. Cái khi nào gặp cái việc đó xảy ra mà Đức Phật thấy cái chuyện này là cần thì bây giờ mới chế luật, chế luật ra nhằm trong lúc đó là chính đó. Thì như vậy đó, tất cả các thầy tỳ kheo có trí tuệ thì Đức Phật có dạy những cái gì mà trong cái thời Đức Phật chế ra mà thấy không còn thích hợp nữa thì nên hợp tăng trở lại mà chế định trở lại. Cho nên Đức Phật là tùy thời tùy chỗ, mà bây giờ ta là khác thời khác chỗ, cho nên phải hợp tăng trở lại quyết định. Một mình ta quyết định thì cái này không được, nhưng mà hợp tăng trở lại đó, đồng quyết định á, thì cái này có như Phật nói. Còn cái gì mà trong thời Đức Phật chưa có, đương nhiên Đức Phật không nói, mà cái thời đại của chúng ta có thì cái này nó cũng nên hợp tăng lại quyết định. Thành ra hợp tăng lại quyết định, nếu mà tăng á, đồng lòng quyết định như vậy thì cái này cũng có như Phật nói. Cho nên á, trong hơn 300 hội thuyết pháp của Đức Phật á, không có hội nào giống hội nào. Thậm chí có những cái pháp hội, có những cái pháp môn mà nó lại chống trái nhau đi nữa, mà cũng là của Phật thôi. Nhất là khi chúng ta học kinh Bảo Tích này nữa, thì Đức Phật nói là một Đức Phật nói thì Đức Phật sau không lặp lại. Không lặp lại tức là vì nó khác thời, khác người và khác chỗ, cho nên không lặp lại. Mà ai lặp lại thì coi chừng phạm tội pháp hết. Chừng nào nó đúng thời, đúng chỗ và đúng người nữa thì như vậy là đúng. Nó đúng lúc, đúng chỗ, đúng người. Cho nên một người đó, nhưng mà chính cái lời nói này trong lúc đó mới có giá trị, thì nên nói hồi đó thôi, sau đó bỏ, không nói nữa. Cho nên có những người mà nói dai, nói hoài thì cái trường hợp này mất giá trị lời nói này. Tôi nói thí dụ như thế này. Bây giờ nếu một thầy A hay thầy B gì đó phạm phải cái sai lầm, thì phạm phải sai lầm đó là cái sai lầm chỉ trong lúc đó thôi, cái hành động ngay trong lúc đó và cái tâm lý cũng trong lúc đó, trong cái hoàn cảnh đó thì ông mới phạm cái tội này, đem cái này ra xử đúng vào trong lúc đó thôi. Nhưng mà qua cái thời gian khác rồi, tức là ngày mai ngày mốt rồi, cái tâm lý thay đổi rồi. Tại vì có nhiều khi đó chúng ta phạm tội nhưng mà đi về rồi đó chúng ta có cái hối hận, chúng ta có sửa đổi. Cho nên nó từ cái chỗ xấu ngày hôm qua, nhưng ngày hôm nay ta tốt rồi. Thì bây giờ nó đã tốt rồi, mà bây giờ nó chúng ta đem cái xấu ta nói đó, là ta nói đúng hay nói sai? Đương nhiên là sai rồi đó. Cho nên một cái thầy tỳ kheo có trí tuệ đó, ở trên bước đường tu hành của mình, đương nhiên nó không thắc mắc và cũng không buồn phiền khi mà ta nghe những người chung quanh đó chỉ trích về ta hay nói xấu về ta đi. Nên ta tự nghiệm trở lại, xem thử cái lời nói của họ có đúng không. Thành cái lời nói của họ mà nói sai đó thì thôi chúng ta còn bỏ qua không kể nữa, chứ không buồn phiền, không có giận hờn. Nó khác với một thầy tỳ kheo tầm thường. Thành ra cảm thấy như người ta nói quan nói ức mình, nó quan nói ức mình là mình giận đi, mình phiền. Thì cái này nó thuộc về nghiệp chướng tỳ kheo rồi, không phải là cái bực mà phạm hạnh tỳ kheo khác. Cho nên trong cái nghiệp chướng tỳ kheo đó, thì cái khi mà người ta nói mà oan cho mình đó, thì mình buồn, mình khổ, đó là chính. Còn người ta nói ưng cho mình, nói đúng cho mình rồi đó, thì lại cũng tự ái, cũng tự bào chữa, sợ mất uy tín, xấu hổ. Cho nên hai cái này đó là điều sai hết. Nhưng mà một thầy tỳ kheo có trí tuệ, một thầy tỳ kheo phạm hạnh đó, thì lắng tai nghe những người chung quanh phê phán ta. Khi họ phê phán ta rồi đó, mà ta thấy cái chuyện này họ nói sai, họ nói sai thì mặc họ, mai kia họ phải nói lại thôi. Tại vì họ không thể không nói lại được. Mà cái chỗ này đó, Đức Phật có nói là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nó buộc ma vương phải nói lại. Đấy là chính. Nên buộc ma vương nói lại chứ. Là tại vì nó nói sai. Thì mắc chi thì mà ta phải bận tâm trong cái chuyện này. Nó nói sai thì nó phải có trách nhiệm và nó sẽ mất uy tín cái chuyện này của nó. Mà nó nói ta sai đó, thì cái trường hợp này mà ta đúng đó, thì thiên hạ kính trọng ta hơn chứ. Đó là cái chính mà phải suy nghĩ một thầy tỳ kheo có trí tuệ. Bây giờ đó, cái thứ hai là nó nói đúng. Ta nói đúng rồi, nó nói đúng thì ta coi như đây là một bậc thiện tri thức, tức là nhắc nhở ta. Đây về mặt yếu của ta, cho nên ta trân trọng cái lời nói xây dựng đó. Ta về ta suy nghĩ, ta cân nhắc, ta tự sửa lại ở trong lòng ta. Cho nên ngày mai ta đã thanh tịnh rồi. Cho nên ngày nay lỗi lầm nhưng mà biết sám hối, biết ăn năn thì ngày mai đó sẽ trở thành người tốt. Cho nên Đức Phật nói cái hạng đệ tử thứ hai là hạng đệ tử có phạm tội nhưng mà biết ăn năn, biết hối lỗi, biết sửa chữa, thì cái này cũng trở thành tốt rồi. Mà bây giờ đó chúng ta trở thành tốt rồi, thiệt ra hôm qua ta xấu đó, nhưng mà nay ta đã tốt rồi. Thì ta đã tốt rồi nữa mà họ còn chỉ ta, họ nói ta xấu nữa đó, thì cái này ai nghe, ai chấp nhận? Đó là một cái việc mà rất quan trọng, tất cả các thầy tỳ kheo phải cân nhắc. Cho nên hôm qua là đúng đó, nhưng mà hôm nay là sai rồi. Vì vậy đó mà ở trên cái bước đường tu của chúng ta đây đó, tất cả những cái lời dạy của Đức Phật đó, ta luôn luôn cân nhắc, cân nhắc rồi đem áp dụng vào trong cái cuộc sống chúng ta đó, coi cái nào thích hợp và cái nào không thích hợp. Cho nên cái nào không thích hợp thì ta sửa đổi, để rồi nữa ta còn đi lên nhé. Tại vì con người không phải là con kiến, không phải là con ong. Thành con ong con kiến mới giữ như vậy muôn đời không thay. Còn con người có văn minh, có tiến bộ, có suy nghĩ, nó đi lên. Ở đây chúng ta thấy rồi. Như vậy nó gọi là tối linh. Cho nên từng bước đó chúng ta sửa đổi nên hiện thánh. Thì tất cả những lời dạy của Đức Phật đây đó là cũng nhằm giúp cho chúng ta thăng hoa, chứ không phải là hạn chế hay là ràng buộc chúng ta. Nên trên bước đường tu đó, quý thầy nên cân nhắc, đừng bao giờ mà lấy pháp của Đức Phật tự ràng buộc mình và tự khổ cho mình, cái này không nên. Nhưng mà nương vào lời dạy của Đức Phật đó, để từng bước đó chúng ta đi lên, cái đó mới là người khôn ngoan, mới là người mà hiểu đạo. Thì ở đây tất cả những người tu hành ở đây, những người xuất gia học đạo của chúng ta đây nữa, mà nếu hãy chia ra đó, thì chúng ta chia ra là mấy hạng tỳ kheo. Lần trước đó tôi có nói đó, là hạng thứ nhất được xếp vô đây gọi là hạng mà pháp tánh tỳ kheo. Cho nên pháp tánh tỳ kheo là cái người mà sống đúng chính pháp nhất này, tức là căn tánh không lợi. Cho nên nó do hiểu được pháp của Đức Phật mà tu hành, do đó đó từng bước họ đi lên. Cái việc của họ làm đó, nó cứ sáng lần ra thôi. Đây là cái hạng mà cao quý nhất ở trong đạo chúng ta. Nên hiền, nên thánh, nên Phật đó, là cái hạng này, gọi là pháp tánh tỳ kheo. Trên cái bước đường tu của chúng ta đó, cuộc đời này chúng ta coi nhẹ lắm. Tất cả đối với chúng ta đó chỉ là phương tiện để phát sanh trí tuệ của chúng ta là chính. Cho nên đó, lấy tuệ làm sự nghiệp thì đây đó, người ta gọi là pháp tánh tỳ kheo. Đời trước, nhiều đời trước cũng lấy tuệ làm sự nghiệp, cho nên đó, đời này sanh ra ta là một thầy tỳ kheo có trí tuệ thì gọi đó là pháp tánh tỳ kheo. Đây là cái hạng cao quý nhất đó, ở trong đệ tử của Đức Phật. Thì hạng người này đó bảo là có được cái thánh tài vô tận. Thánh tài vô tận là cũng từ chỗ này. Cái thánh tài vô tận, cái tài sản của bậc thánh là gì? Tức là trí tuệ. Cái trí tuệ là tài sản lớn nhất của thánh nhân. Nếu thánh nhân mà không có trí tuệ thì không là thánh nhân rồi. Cái tài sản của thế gian thì khác, ruộng vườn cái này khác, tiền bạc. Còn cái tài sản của thánh nhân phải là trí tuệ. Cho nên từ cái chỗ trí tuệ này nữa là đem dùng mãi cũng không bao giờ hết. Mà Đức Phật bảo là càng bố thí, càng giảng dạy, càng truyền bá thì cái trí tuệ chúng ta lại càng trong sáng thêm lên. Cho nên nó có nhiều người học tốt nghiệp ra trường nhưng mà không giảng dạy, không làm nữa, thì chúng ta thấy nó lục lần đi chứ. Còn truyền bá giảng dạy thì tự nhiên cái nhận thức chúng ta mỗi ngày mỗi sáng ra, đó là cái hạng mà pháp tánh tỳ kheo, sống với cái trí tuệ của chúng ta này. Cái hạng thứ hai ở đây là gì? Tức là tộc tánh tỳ kheo. Tộc tánh tỳ kheo tức là xuất thân từ dòng dõi cao quý. Dòng dõi cao quý có nghĩa là cha làm vua, làm quan, làm tướng, làm trưởng giả, làm cái gì đó không biết, nhưng mà quyền quý đi tu. Cho nên họ đi tu là cái vấn đề gia tộc của họ chính, dòng họ. Thì cái này hàng tộc tánh. Thì khi mà tộc tánh tỳ kheo mà đi tu thì ở chỗ này nó chắc chắn họ sẽ làm được phước nhiều hơn tất cả những người khác. Tại vì họ có tiền của, họ có quyến thuộc, họ có tất cả những cái điều kiện. Cho nên cái vấn đề bố thí, cúng dường, xây chùa, đúc tượng, làm tất cả những chuyện này đó, là chắc chắn cái hàng tộc tánh tỳ kheo này làm được nhiều. Thế nên làm được nhiều, cho nên chỗ này nó phước đức họ tăng. Cho nên cái pháp tánh tỳ kheo càng giảng dạy thì trí tuệ chúng ta càng sáng thêm. Tộc tánh tỳ kheo càng bố thí cúng dường thì phước báo càng sanh thêm ra. đó là một cái sự thật. Thành ra hai cái hạng tỳ kheo này nữa là hai cái hạng mà cao quý ở trong đạo Phật chúng ta. Thành ra hai cái hạng này nữa là tiêu biểu ở trong đạo chúng ta, là ta thường nói Đức Phật Thích Ca là thuộc về pháp tánh, mà Bồ Tát Di Lặc là thuộc về tộc tánh. Cái này chính làm cái công tác bố thí cúng dường là ngài Di Lặc số 1, nuôi tăng độ chúng là chuyện đó chuyện của ngài. Còn Đức Phật Thích Ca là chuyên vấn đề giảng giải, cho nên em mau tới vô thượng bồ đề. Đó là trên bước đường tu hành này, chúng ta nhận ra. Nhưng mà cái hạng tỳ kheo thứ ba, hạng tỳ kheo thứ ba ở đây nữa này, tức là thấp, thấp hơn. Thì cái này đó ta gọi là gì? Tức là cái hạng tỳ kheo mà hạ tiện, ở dòng hạ tiện đi tu, không có trí tuệ, cũng không có thế lực. Thế nên không có thế lực, không có trí tuệ, thì cái này nó thuộc về hoàn cảnh đi tu. Cái này chính là thế sao trí tuệ ta không hơn, nhưng mà điều kiện làm phúc chúng ta không có. Thì đây đó là thuộc về cái hàng tỳ kheo mà ở bậc thấp. Nhưng mà bốn cái chủng tánh này đi xuất gia học đạo, vô ở trong giới tỳ kheo rồi đó, thì người ta coi như là một, tức là một hết. Tuy trước khi đi tu đó thì cái trường hợp nó khác nhau, nhưng mà vào mặc áo tu thì cái trường hợp này tất cả đều đồng một, tức là bình đẳng ở trong giáo pháp của Đức Phật, bình đẳng. Nhưng mà từ cái chỗ bình đẳng này, trong cái bình đẳng này mà trên thực tế cuộc sống đó, sinh hoạt đó, chúng ta thấy có cái sai biệt. Cho nên sai biệt là pháp tánh tỳ kheo là có trí tuệ, đây chúng ta thấy rõ. Tộc tánh tỳ kheo là có thế lực, còn chúng ta không có gì hết. Cho nên chúng ta không có gì hết ở trong trường hợp này. Nhưng mà ở trong đạo đó thì tất cả các thầy tỳ kheo bình đẳng. Cho nên ta coi một cái thầy mà giàu có kia cũng là đại đức, mà một thầy nghèo khó cũng là đại đức, nhưng khác không? Bình đẳng thế này. Ở trong giáo pháp của Đức Phật đó, là cái nhìn của chúng ta là như vậy. Thì ở trong cái bình đẳng này đó, trong cái thời Đức Phật ngài thiết đặt sao? Để chúng ta thấy cái cách sắp xếp của Đức Phật tu, tức là Đức Phật cho bình đẳng thôi. Cho nên khi mà chúng ta chưa đi tu ở ngoài thì có giai cấp rõ ràng đó, nhưng bây giờ đi tu xóa giai cấp. Cho nên xóa giai cấp đó, cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới dạy tất cả những cái người mà xuất thân từ dòng họ Thích đi xuất gia thì phải nhờ ngài Ubali làm thầy, tại vì ngài Ubali xuất gia trước. Mà Ubali là thợ thuyền, là một người thợ thuyền, đây so là một người quý tộc, ta đã thuộc về giai cấp thứ ba của Ấn Độ. Nhưng mà vì bình đẳng cho nên ai muốn đi tu thì người đi tu sau phải kính trọng người đi tu trước, ai thọ giới trước thì đứng trước, ai thọ giới sau thì đứng sau. Cái chuyện này là quy định như vậy đó. Đó là Đức Phật sắp như vậy, coi như là bình đẳng. Tất cả các thầy tỳ kheo bình đẳng. Thì trong cái bình đẳng này đó vẫn có thứ bậc, thì là ai tu trước đứng trước, ai tu sau đứng sau. Thọ giới trước đứng trước, thọ giới sau đứng sau. Cho nên đây chúng ta có tuổi hạ đàng hoàng. Đó là tuổi hạ lạc. Cho nên đúng 40 tuổi đạo, 40 tuổi hạ và 60 tuổi đời, thì cái trường hợp này đó là được tấn phong hòa thượng, thì cái này ai cũng được hết chính. Cái này tuổi nó giống nhau, đã quy định rồi. Do đó mà có nhiều vị thượng tọa, có nhiều vị đại đức thông minh và giỏi hơn các vị hòa thượng, làm được Phật sự nhiều hơn các vị hòa thượng, nhưng mà vẫn là đại đức, vẫn là thượng tọa. Đây là pháp quy định, cho nên đã quy định rồi. Cho nên khi mà tôi được tấn phong hòa thượng, nên lúc đó tôi vẫn còn thiếu 2 tuổi đạo. Cho nên tôi vẫn còn thiếu 2 tuổi đạo. Nhưng mà lúc bây giờ đó là tại vì tôi giữ cái chức vụ quyền trưởng ban trị sự của thành hội, cho nên ở bên ban tân sự trung ương nó mới quyết định cho tấn phong lên hòa thượng, tức là thiếu tuổi. Tính tới năm nay thì đủ rồi, nhưng mà cái khi mà đại hội tư thì còn thiếu đấy, thiếu tuổi. Cho nên cái này gọi là đặc cách. Thế nên đặc cách vẫn cho lên. Thì ở trong chỗ này giáo hội ta đã quy định thì cứ theo cái quy định này mà giữ, trừ trường hợp rất đặc biệt, rất đặc biệt thì mới cho. Thì đặc cách, tại sao đặc cách? Đặc cách vì công vụ. Mấy thầy nhớ thì... tại vì công vụ tức là vì việc chung. Tại vì việc chung, vì cái lý do là tôi đứng đầu trong thành hội. Nhưng mà trong thành hội đó, thì cái trường hợp ban trị sự có nhiều hòa thượng lắm. Mà bây giờ đây, cái giáo phẩm thượng tọa không điều khiển hòa thượng, cái chuyện này không thể chấp nhận được. Cho nên đặt cách lên. Cái này đặt cách là cái điều quan trọng. Cho nên có nhiều khi đó người ta phải sửa đổi. Tôi nhớ như ở bên Syria chẳng hạn, ở bên đó là quy định, hiến pháp nó đã quy định phải 40 tuổi trở lên mới được quyền ứng cử tổng thống. Nhưng mà bây giờ đó, ông tổng thống bên Syria chết đi, giờ nó muốn đưa cái ông tổng thống con lên, ông này mới có 34 tuổi, liền họp quốc hội trở lại sửa hiến pháp cho xuống 34 tuổi được ứng cử tổng thống. Này người ta thấy. Chứ nếu mà quy định 40 tuổi thì trường hợp ông này hỏng rồi, chưa được, thì phải đưa ông chú của ông này để về làm tổng thống. Này thật. Nhưng mà ta không muốn cho ông kia làm tổng thống, ta muốn cho ông này làm tổng thống, cho nên nó phải hạ xuống. Hạ xuống thì cái này mới thích hợp. Đó là một cái cách để mà sửa đổi. Ở trong thời kỳ này thì như vậy thích hợp, mà thời kỳ khác đó, thì như thế không thích hợp, phải cho một cái khác đi. Cho nên khi mà phân ra đó, người ta phân ra tộc tánh tỳ kheo, pháp tánh tỳ kheo, người ta phân cái này để chi vậy? Để nhắm vô trong công việc làm. Tại vì nếu mà trong cái pháp bình đẳng kia, cứ ai mà thọ giới trước thì đứng trước, ai thọ giới sau đứng sau, cái người mà nhỏ không thể lãnh đạo được người lớn, thì như vậy đó, nếu mà áp dụng cái khuôn cứng nhắc như vậy đó, thì giáo hội không lên được và Phật giáo không tồn tại được. Cho nên cuối cùng ta phải công nhận cái vấn đề pháp tánh và tộc tánh. Pháp tánh và tộc tánh này là gì? Tức là nhắm vô công việc. Cho nên cái này là công vụ. Cái này ta nói rõ. Ta nói công vụ. Ta nói các cái nước mà văn minh họ cải tiến đó, thì lúc bây giờ chọn gì? Chọn nhân tài. Ta nói chọn nhân tài để lãnh đạo đất nước, chọn nhân tài để lãnh đạo giáo hội. Nếu chọn nhân tài lãnh đạo giáo hội thì giáo hội mới mạnh được nhé. Do đó mà điều ngự giác hoàng Trần Nhân Tông chọn ngài Pháp Loa. Ngài Pháp Loa đó, cho nên mới có 23 tuổi thôi, 23 tuổi đời thôi, mới có 3 tuổi đạo thôi, 23 tuổi đời, 3 tuổi đạo mà đưa lên làm tổ, đưa lên làm tổ. Cho nên đưa lên làm tổ đó, thì cái trường hợp này đó, Trần Nhân Tông phải bố trí một cái đạo tràng rất là trang nghiêm và thanh tịnh. Tức là luôn cả mời Trần Anh Tôn về, với tính cách là vua đó, về ngồi đó để chứng minh cái lễ này. Tức là nhà nước đó tham dự vào chỗ này. Chứ bây giờ đó, ở trong cái trúc lâm đó, đông nhiều người lớn tuổi, nhiều người tu lâu, mà bây giờ đưa một thầy tỳ kheo 23 tuổi lên làm tổ thì cái trường hợp này khó có thể chấp nhận được. Bây giờ đó, ngài mới cho tập hợp hết chư tăng lại, mời vua tới đây để chứng minh. Lúc bây giờ nó ngày mới đem y bát của mình đó mà trao lại cho Pháp Loa tổ sư, Pháp Loa là tổ sư nhỏ xíu thôi, tuổi đời chưa bao nhiêu, tuổi đời đạo chưa bao nhiêu, lên thay này. Nên là chính là tại sao vậy, là vì ngài phát hiện ra Pháp Loa là một kỳ tài, một bậc kỳ tài. Với cái tuổi đó mà vượt lên trên những người lớn, cho nên nếu không phát hiện, không sử dụng thì không thể làm lợi cho đạo được. Nếu mà tính theo tuổi, theo thời gian tu, thì có những cái người mà họ tu suốt đời, tu 50-60 năm, cho tới già, cho tới chết đi, họ đâu làm được việc gì. Nếu đem giao cho cái người không làm được việc mà giao việc á, thì cái này có hại hơn có lợi. Cho nên á, nếu giao việc thì phải chọn người thạo việc mà giao, cái này chính. Nên nó từ cái chỗ bình đẳng kia rồi đến bây giờ nó trở lại ở trong giáo đoàn, trong kinh Bảo Tích. Cho nên Đức Phật á, lại là có quy định thêm cái nữa, cái gì gọi là danh vụ tỳ kheo. Cái hạng danh vụ tỳ kheo đó, cái này tức là tỳ kheo quản lý. Thế nên tỳ kheo nhưng mà quản lý tăng, quản lý tự viện, cái này là bước khác rồi, tức là khác xa với trong cái giai đoạn đầu. Cái giai đoạn đầu là Đức Phật có bảo là một thầy tỳ kheo, một vị sa môn là phải không nhà, không gia đình, không sự nghiệp, không tiền của, tất cả đều không hết. Cho nên một thầy tỳ kheo mà có giữ tài sản riêng thì cái trường hợp này nữa là không còn là tỳ kheo nữa. Đây là sự thật. Thì ở trong cái giai đoạn đầu mà Đức Phật á, tu hành thì lấy cái vấn đề khất thực làm chính, lấy khất thực làm chính. Cho nên một y một bát thôi, chứ không phải ba y nữa, một y một bát thôi. Ngày ăn một bữa thôi, cái gì cũng một hết. Ngủ dưới gốc cây cũng một đêm thôi, không ngủ quá hai đêm. Cho nên về sau cái này người ta coi như là cái pháp đầu đà mà ta tôn trọng thôi. Nhưng mà ngày nay ở quốc độ chúng ta đây, ai làm được cái chuyện này? Đương nhiên cái thời đại chúng ta và quốc độ chúng ta thì không làm này, không thể làm được. Mà bây giờ lấy cái này tự ràng buộc mình, tự ràng buộc mình thì coi như là hỏng việc hết. Tức là ngày ăn một bữa, mặc một áo, một bát, ngủ dưới gốc cây một đêm, không thể nào ở quá hai đêm thôi. Một gốc cây mà không cho ở hai đêm thì cái trường hợp này đó là chùa chiền người ta giải thích sao? Làm sao mà giải thích được? Nhưng mà tại sao lại có cái vấn đề quản lý tăng ở đây? Đây chúng ta nhớ rõ, chúng ta nhớ kỹ đó, là kể từ khi vua Tần Bà Sa La đem cúng cái trúc viên cho Phật đó. Cho nên chúng ta có cái trúc lâm tịnh xá đó. Cho nên có trúc lâm tịnh xá thì phải có tăng quản lý tịnh xá chứ, chứ chẳng lẽ bỏ à? Có tăng đoàn chẳng lẽ không có người quản lý tăng á? Như vậy loạn sao? Cho nên ngày xưa thì Đức Phật mới bảo là một thầy tỳ kheo đi một mình giống như con tê giác. Con tê giác đó, tức là sống một mình, không thích sống đoàn. Thì một mình á, thì một y một bát, ngủ gốc cây một đêm thì con tê giác là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ đó, con tê giác này dẫn đầu cho một đàn, đàn tê giác, thế là khác rồi. Cho nên lúc bây giờ có tăng đoàn là khác. Ta nói có tăng đoàn thì mới có cái quy định là quy y tam bảo và có pháp luật hòa chứ. Cho nên cái căn bản đầu tiên của chúng ta đó là ba pháp quy y và sáu pháp hòa kính. Cái này là chính, chính là từ này. Mà tại sao cái này sanh ra? Ban đầu Đức Phật có chế không? Không, không chế cái này đâu. Cho nên cái luật hòa kính với cái quy y tam bảo là giáo pháp căn bản của đạo Phật chúng ta, là tại vì có tăng đoàn, có tăng đoàn cho nên mới đưa ra cái pháp để quản lý. Cho nên ai quản lý chúng tăng là phải quản lý theo cái pháp này, chứ không thể quản lý khác hơn. Cho nên quản lý tăng ni tự viện chúng ta là quản lý theo cái pháp luật hòa, cho người xuất gia là theo cái pháp quy y. Cái này là căn bản. Ai muốn vào tăng đoàn thì phải chấp nhận quy Phật, quy pháp, quy tăng là chính. Dứt khoát như vậy chứ không thể khác hơn. Thành ra ai muốn lên trúc lâm thì phải tôn vào thượng thanh từ làm thầy chứ không. Còn pháp đó, thì tu thiền thôi, phải không? Do đó mà tụng niệm lễ bái lạng hoàng thì không được đâu. Đây là dứt khoát, nó có một cái quy định của nó chứ. Còn khi mà hòa thượng lên từ tu ở ngoài núi lớn thì đâu có chuyện này. Tại vì có trúc lâm mới có một cái thiền quy của trúc lâm, cái thanh quy của trúc lâm. Cái này có nhé, tất cả các cái thiền đường đều có thanh quy hết là chỗ này. Khi có lập thiền đường, có chùa, có chúng thì phải có thanh quy này dứt khoát. đưa ra là tuyệt đối. Cho nên á, cái ý niệm mà một con tê giác á, một sừng á, cái này nó đã qua đi rồi. Cái thời Đức Phật còn là Sa Môn Gotama đó thì tê giác một sừng. Nhưng mà cái khi thành lập tăng đoàn ở Lục Quyển thì bây giờ đâu còn như vậy nữa, là vì tập thể. Cho nên mới có một cái là hai thầy tỳ kheo đi khất thực, sáu thầy tỳ kheo cùng ăn, tức là lợi hòa đồng hương tới chia đều rồi. Cho nên được bất cứ một cái gì cũng đem về chia đều nhau hết, cái này rõ rồi, không phải độc giác độc sừng, không phải là tê giác nữa. Đó là khác ở trên bước đường tu. Cho nên trong cuộc đời Đức Phật đã có thay đổi. Mà tại sao bây giờ chúng ta chấp cứng khi ta không thay là nghĩa là sao? Trên bước đường tu chúng ta nhận ra giai đoạn nào áp dụng cái gì đều rõ hết, nhằm cái mục tiêu được giải thoát, nhằm cái mục tiêu lợi ích cho chư thiên và loài người. Cái này mà muốn lợi ích cho chư thiên và loài người, muốn được giải thoát thì phải thích nghi với hoàn cảnh thôi. Không thích nghi với hoàn cảnh là tự ràng buộc mình, tự gây khó khăn cho mình. Đó là trên bước đường tu của ta nhận được. Cho nên từ cái chỗ pháp quy y, cái pháp quy y đến cái luật lục hòa, ta nên pháp quy y và luật lục hòa định ra cái này rõ, mà định ra ngay trong thời Đức Phật ta tôn trọng rõ cái quy định ban đầu tiên, hai thầy tỳ kheo đi khất thực, sáu thầy tỳ kheo cùng ăn, lợi hòa đồng quân cái này. Nên tại sao hai thầy đi và sáu thầy ăn? Vì cái danh dự của đoàn thể, của tập thể, cho nên cái này không phân công đồng đều được. Thì như vậy đó, chúng ta mới thấy thêm cái gọi là trạch nhân trí tài chỗ này chứ. Cho nên trong tu viện, trong thiền viện phải chọn người mà giao việc. Tại vì Đức Phật được giải thoát, Ngài Kiều Trần Như chứng thánh quả, hai cái vị này đó, tâm như hồ nước trong, con người hoàn toàn trong sáng, không biết buồn, không biết giận, không có lo, không có gì hết. Cho nên đi vào trong làng khất thực là tiêu biểu cho cái thánh hạnh của tỳ kheo. Thánh hạnh tỳ kheo để cho người khác nhìn thấy một pháp tâm, người ta cúng dường. Còn vì cái danh dự của đoàn thể, cho nên có các ông thầy tỳ kheo kia nó chưa đắc đạo, mà chưa đắc đạo cho nên còn buồn còn giận, còn buồn còn giận. Nhưng mà ôm mình đi khất thực với cái mặt một đống như vậy đó thì ai coi, thấy không? Rồi nó đụng chuyện thì sân si lên á, cái chuyện này ai chấp nhận? Cho nên vì cái danh dự của đoàn thể mà những người ba nghiệp chưa thanh tịnh thì thôi ở nhà ráng lo tu cho thanh tịnh ba nghiệp chính. Nương với nhau để đi lên, cái này là đoàn thể. Tăng đoàn chúng ta là từ chỗ đó. Cái người giỏi phải che chở giúp đỡ cho người dở cùng đi lên, cho nên cái ý thức tập thể. Rồi nó về sau cho đến mà chế ra luôn cả cái luật cho tỳ kheo chúng ta, tức là luật tập thể đây. Tôi nói là cái luật tỳ kheo đó thì có thể sau này đó, khi mà kết tập lại và tăng bổ cái chuyện này ta phải công nhận rồi. Nhất là cái trường hợp mà 30 tội đọa, 30 sở đà, 90 tội đọa hoặc là 100 pháp chúng học đó, tất cả những cái này là chúng ta thấy tăng bổ nhiều, tức là sửa đổi nhiều cho nó thích hợp với hoàn cảnh thời sau. Cho nên khi mà tôi đọc tới, tôi thấy bảo là không được đốt thay chết trước pháp Phật đó, thì tôi nghĩ ngay tới cái này là đời sau viết vô rồi. Vì nếu mà Đức Phật còn sống thì Đức Phật đâu có chuyện mà đốt thay chết hay là khạc nhổ trước tháp nữa. Thành ra đốt thay chết hay là khạc nhổ trước tháp đó, thì chúng ta phải biết từ đâu cũng có. Sau thời A Dục, thành ra sau thời A Dục mới có xây tháp, xây tháp chứ. Cho nên lúc bây giờ có tháp thì phải tôn trọng tháp, thành ra tháp thờ Phật, tháp thờ các vị thánh. Thành ra chúng ta tìm thấy tất cả các cái tháp trên Ấn Độ còn lại đó, thì cái tháp đó từ thời A Dục trở về sau. Đây là sự thật. Cho nên người ta thêm vô cho thích hợp. Tại sao thêm vô? Bây giờ mấy thầy tỳ kheo xuất thân từ cái giai cấp hạ tiện, không biết
lễ độ là gì hết. Thế nên trước tháp của Đức Phật mà ngồi ăn xả rác rồi đem thay chết tới đó đốt rồi thỉ mũi khạc nhổ đó, làm sao mà coi được. Có những thầy tỳ kheo phải nói thật là thô tháo. Nếu mà thầy tỳ kheo xuất thân từ giai cấp quý tộc thì cái trường hợp này đã được giáo dục kỹ từ nhỏ rồi. Nhưng mà các thầy tỳ kheo xuất thân từ giai cấp công nhân thợ thuyền, đi xuất thân từ cái giai cấp ở mướn làm thuê thì cái trường hợp này không có. Cho nên á, ở trong kinh Bảo Tích này có thêm cái tỳ kheo hạ tiện là muốn nhắc vậy. Tại vì cái xuất thân của chúng ta không được cái giáo dục cẩn thận, cho nên nó vào ở trong tăng đoàn đó không giống ai hết. Nên ta nhìn kỹ ta thấy chứ, có những người mà rất là thô tháo, đi đứng thô tháo, ăn uống thô tháo, làm cái gì á cũng khó coi hết. Cái này có này, chúng ta nhìn kỹ rồi đó, chúng ta mới thấy cái thực tế. Cho nên vì cái thực tế đó nói rõ là các cái thầy tỳ kheo mà thô tháo này đó, cho nên mới chế ra cái luật đầy đủ. Cho nên những cái mà mấy thầy thấy nó không được cầm thức ăn ngoài xa ném vô miệng mà ăn, phải không? Cái này là giỡn rồi, cầm ném vô ăn. Rồi có thầy tỳ kheo mà ăn mà húp lua, cho nên không được nhai lớn nè. Rồi có những thầy tỳ kheo thì tham ăn quá, cho nên á, mới nhìn vô trong bát của người khác, dòm qua dòm lại rồi thấy của mình ít mình nhiều gì đó, rồi sanh ra buồn phiền. Cho nên mới có một cái là không được nhìn trong bát người khác mà ăn mà. Đây ta thấy rõ là ăn tỳ kheo thì nhắm vô chỗ này mà nói nè. Này thuộc về quay nghi thôi. Ô. Thậm chí có một cái nữa là nói về chỗ ở, là không được á, cái chỗ ở của thầy tỳ kheo A và thầy tỳ kheo B này nữa mà mình chen vô giữa, mình lấn, mình đá qua đá lại để cho hai ông này buồn bỏ đi, rồi mình chiếm cái phòng mình ở. Đây rõ ràng là tỳ kheo hạ tiện rồi, đây là thực ở trong giai cấp thấp, cho nên á, tham về vật chất. Cho nên á, tất cả những cái luật Đức Phật chế ra đây nữa là nhằm bảo đảm được một cái đời sống trong sáng của thầy tỳ kheo thực. Đây là chúng ta thấy cái luật. Nên là tất cả mọi cái việc này là nhằm giáo dục cái con người để đi lên cho nó xứng đáng và đúng nghĩa. Đó là trên bước đường tu của chúng ta, ta nhận thấy. Thì từ cái chỗ đó mà ta trở lại cái phần giáo căn bản của Đức Phật đó, là nhằm xây dựng con người, cái này ta tôn trọng. Còn những cái khác mà không cần thiết và không thích hợp với quốc độ chúng ta thì chúng ta thôi để đó đi. Ví dụ như bây giờ chúng ta đọc tấm kinh đoạn là đi đường gặp được lông dê không người mang, thì chúng ta được mang tới mấy do tuần, nếu quan mang quá mấy do tuần thì phạm, phải không? Thì đây chúng ta mới thấy là các thầy tỳ kheo cái thời đó bê bối thiệt đó. Đi ra đường rồi nếu ông thầy tỳ kheo mà giáp một bó lông dê, một tấm da dê trên lưng mà đi thì cái trường hợp đó thiệt là khó coi. Nhưng mà ngày nay đó thì cái trường hợp đó nếu cần chế đó thì tôi chế thêm một cái nữa đó, là mấy thầy tỳ kheo đó không được đi hông đa phân khối lớn, không được phóng nhanh vượt ẩu, không? Cái này là phải chứ, tại vì người ta tới người ta thưa, cho nên cái này mình chế đó. Tức là thầy tỳ kheo phải giữ oai nghi, đây là cái chuyện chính. Cho nên tất cả những cái gì thời Đức Phật cũng vậy, có người khác tới thưa thì Đức Phật nhân đây mình chế, còn không có người thưa đó thì cái này bỏ ra. Đó là sự thật. Cho nên đó, làm sao cho nó thích nghi với cuộc sống và bảo đảm được cái cao đẹp của người tu. Vì vậy đó mà ở trong cái tu hành này đó, Đức Phật dạy một vị sa môn hay là một thầy tỳ kheo đó, ta nghĩ điều quan trọng nhất ở đây là gì? Tức là phải nuôi lớn cái thánh chủng của mình. Cái thánh chủng tức là hạt giống thánh của mình đó, làm sao đi lên. Cái điều này là điều chính. Mà cái hạt giống thánh của mình đây là gì? Đạo đức và trí thức. Cho nên đó, tất cả quý thầy làm cái gì cũng được, thích nghi với hoàn cảnh để phát triển tri thức của chúng ta, để phát triển đạo đức của chúng ta. Làm sao mà xã hội Việt Nam công nhận mấy thầy là các thầy tỳ kheo có đạo đức, các thầy tỳ kheo có trí thức, thì như vậy đối với tôi là đủ rồi, quá đủ rồi. Còn tất cả những cái khác á, là tùy người. Thế nên tùy người, tùy chỗ, tùy lúc mà ta chế định khác nhau. Thế nên các thầy tỳ kheo uống bia thì luật cấm uống bia. Các thầy tỳ kheo mà đi phân khối lớn thì cấm đi phân khối lớn cái này. Hãy có cái gì mà coi như phi đạo đức ở đây, bị xã hội lên án, thì cái này nên chúng ta bài trừ thôi. Thế nên luật là nhắm vào bài trừ cái xấu để phát huy mặt tốt. Thì ở trong cái thánh tài này đó, cái đạo đức và trí thức đó, được Đức Phật đặt lên hàng đầu. Cho nên một thầy tỳ kheo không có đạo đức, không có trí thức thì không phải là tỳ kheo, mà không thể làm thánh, không thể làm Phật ở trong tương lai này, dứt khoát như vậy. Thì ở trong cái đạo đức đó, cái phần đạo đức thứ nhất này đó, là cái gì chúng ta làm đây? Nhắm vô cái gì? Nhắm vô ba việc: ăn, mặc và ở. Ta nên nhắm vô ba cái này: ăn, mặc và ở, là cái này là chính về đạo đức của con người. Cho nên cái trường hợp á, ba cái việc này ta ăn ít, ta mặc áo phấn tảo, chỗ này có mặc áo phấn tảo chỗ này nữa đó, thì cái trường hợp này chúng ta phải mở cái dấu ngoặc ra mà xét này, phải không? Còn xét thêm chỗ này nữa. Ở thì ở cái chỗ mà vừa đủ cái đơn thôi. Cái này là cái nhà mà Đức Phật dạy về ngang bao nhiêu gan, về rộng bao nhiêu gan đây, mà nhà chỉ có một cửa, cái này thực mà một cửa này phải xây vô Đức Phật. Thì kể ra cái hồi đó là Đức Phật quy định rất là kỹ đó. Nếu cái cửa mở quay ra phía ngoài đó thì các thầy tỳ kheo trốn đi chơi là làm sao Phật thấy. Cho nên bắt buộc phải chừa một cửa thôi, không có cửa hậu, phải không? Cho nên không trốn đi đâu được hết. Có một cửa mà cửa đó luôn luôn xây về cái phía của Đức Phật, cho nên hãy ta chung ra là Phật thấy. Phật ngồi liêm diêm như vậy đó, nhưng mà ai trốn là biết liền. Đó là trên bước đường tu, trên bước đường tu. Cho nên ba cái việc này Đức Phật đề nghị chúng ta giảm tối đa có thể được. Ăn, mặc và ở, giảm tối đa, hạn chế tối đa nó. Để chi vậy? Để ta không lệ thuộc vào cuộc sống mấy. Cho nên một thầy tỳ kheo mà lệ thuộc vào cuộc sống nhiều thì thầy tỳ kheo đó khó có điều kiện phát triển trí tuệ. Mà hạn chế cái này để giúp đỡ cho người khác đó, chính cái đó là đạo đức của con người. Đạo đức của con người xã hội nào lại không tôn trọng cái hạng người đó? Cái hạng người đó mà dành cái phần ăn ít ỏi của mình để chia sớt cho người khác đó, cái này là đạo đức của nhân loại, cái này thực, của dân tộc Việt Nam chúng ta, cái này là thực. Cho nên chúng ta dành cái phần ăn, dành cái tiêu phí của mình để mà giúp đỡ người khác, đó là đạo đức, đạo đức của con người. Nhưng mà từ cái chỗ đạo đức này nữa, chúng ta mới có cái ý tiết kiệm. Tức là ý tiết kiệm từ cái chỗ mà đời sống mà Đức Phật đã quy định như vậy đó, tức là ăn, rồi mặc, rồi ở. Mặc thì mặc áo phấn tảo, tức là áo bỏ, áo mà người ta bỏ đó thì mình lấy về mình giặt rửa rồi mình lấp lại mình mặc. Thế nên mà Đức Phật nói đó, một thầy tỳ kheo mặc áo phấn tảo mà được chư thiên kính trọng thì còn hơn một vị thậm chí mà mặc sang trọng mà chư thiên nhổ nước miếng. Cái này chính. Cho nên trên cái bước đường tu hành chúng ta nghiêm chỗ này. Làm sao mặc áo phấn tảo mà được kính trọng, còn ăn mặc sang trọng mà bị xem thường? Cái này chúng ta thấy rồi, hành vi mà thiếu đạo đức. Tên em ăn mặc sang trọng vì mồ hôi nước mắt của người khác, mình chẳng làm gì hết, gọi đó là ngồi mát ăn bát vàng này, phải không? Thì cái này bị xã hội lên án là chuyện này tất yếu rồi. Còn một thầy tỳ kheo mà mặc áo phấn tảo, tức là không nghĩ tới cái vấn đề ăn mặc, mà làm đủ mà sống giới, sống với quần chúng và lo cho quần chúng, cái này không được kính trọng là gì. Nhưng mà từ cái chỗ này đó mà không khéo đó, nếu chấp vô chỗ pháp này đó thì sanh ra cái tệ khác. Cho nên sanh ra cái tệ khác đó là gì? Ta gọi là lập dị, phải không? Ta đã lập dị. Ta đã có nhiều thầy tỳ kheo giàu có tiền của dữ lắm á, nhưng mà luôn luôn mặc áo rách vá. Để chi vậy? Để cho người khác cúng dường, phải không? Cái này để chứng tỏ rằng mình thanh liêm, mình tốt chính. Cho nên Mấy anh em thấy gần đây nó có chiếu cái phim mà Thanh Cung 13 Hoàng Triều, không biết ai có coi không nghe. Thế nên trong lúc đó chúng ta thấy ông vua Càn Long là cái ông mà xài phí nhiều nhất, và cái ông vua Đạo Quang là cái ông mà hà tiện nhiều nhất. Hai ông này, hai ông cháu hoàn toàn khác nhau, hai người này hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà chúng ta thấy cái gì? Cái điều này quan trọng. Thế nên Càn Long xài tiền nhiều, nhưng mà Càn Long làm được nhiều việc, và ít nhất là còn để lại cho đời một bộ Đại Tạng Kinh Càn Long. Thế nên bao nhiêu những cái văn minh của triều nhà Thanh có thể tập trung vô cho triều Càn Long hết. Cái chỗ này nữa, để ông ta nói là cái gì? Tức là cho nó xài nhiều thì nó phải làm ra của cải nhiều, làm được của cải nhiều thì phải cho nó xài nhiều. Cái chuyện này đương nhiên rồi, này là quy luật. Cho nên ông này thông minh, nắm được quy luật. Cho nên nó xài nhiều, nó phải làm ra nhiều. Làm được nhiều tôi cho anh xài nhiều, chứ còn anh không làm anh xài thì chuyện này không chấp nhận đâu. Còn Đạo Quang thì quá khắc khe. Cho nên quá khắc khe, cho nên lúc bây giờ đó bảo là bảo người thiện ra ngoài chợ kiếm cái món ăn nào mà rẻ tiền nhất mua về ăn, phải không? Kiếm cái vải nào mà rẻ tiền nhất mua về mặc. Lúc bây giờ đó, tất cả các ông quan ở trong cái thời vua Đạo Quang đó, thì ông nào cũng làm ra vẻ như là mình tiết kiệm, mình tiết kiệm, mình trong sạch để cho vua thương, vua nể. Tới chừng lên lâm triều đó thì thấy ông vua cũng mặc áo vá, mà các ông quan đại thần cũng mặc áo vá, mặc áo rách, mặc áo cũ. Trong đó có một ông mà thân cận nhất của ông vua, nó cái áo này nữa là hạ quan mặc đến mười mấy năm rồi chưa có thay đổi, phải không? Ông vua thấy ông này thanh liêm quá, tốt quá, thấy thật. Thành ra từ cái chỗ đó sẽ sanh ra nhiều cái tệ nạn, nhiều cái thủ đoạn, nhiều cái dở, chứng tỏ rằng mình tiết kiệm, chứng tỏ rằng mình tốt, nhưng mà thật ra kinh tế đi xuống thì chuyện này không tốt. Đó là trên cái bước đường tu hành chúng ta nghiệm ra, ta thấy rõ. Cho nên làm ra của cải thì phải cho thiên hạ xài, cái này thật, làm để xài thì như vậy đó, xã hội nó văn minh. Nhưng mà đương nhiên xài phí thì chuyện này là khác nữa. Đây là sự thật ở trong xã hội chúng ta. Cho nên Đức Phật quy định cho chúng ta là gì? Tức là bớt ba việc ăn mặc ở để san sẻ cho các thầy tỳ kheo có hoàn cảnh khó khăn hơn. Cái điều này đó là ta tôn trọng. Cái thứ hai, nếu mà ta có nhiều tiền của, ta đem ta san sẻ cho xã hội, giúp ích cho đời đó, thì cái này mới rõ ràng là mang lại hạnh phúc an vui cho chư thiên và loài người. Cái này chính, cái này là cái việc làm mà rất là có ý nghĩa, cho nên ta phải làm thôi. Đó là sự thật. Rồi đó, đi vào ở trong chỗ này, đưa tới cái chỗ có chùa, có tinh xá thì phải có tăng quản lý. Ta nên có tăng quản lý, cho nên ở đây Đức Phật mới đặt ra thêm cái vấn đề, cái hàng tăng quản lý gọi là danh vụ tăng. Ta nên danh vụ tỳ kheo, cái chỗ này chính này. Mà cái hàng danh vụ tỳ kheo này là chọn người thế nào? Đức Phật chọn sao? Tức là phải chọn cái người mà giúp được ba nghiệp của tâm, là không tham, không giận và không si mê. Cho nên không tham, không giận và không si mê. Không tham để chi vậy? Để ông này không ăn cắp của công, cái này chính. Còn ông tỳ kheo ấy, mà giao quản lý chùa rồi, làm trị sự rồi đó, thì lúc bây giờ đó coi như cái này là của mình thì không được. Làm trụ trì rồi nghĩ cái chùa này của mình, cái này không được tham, cái này là không thể được. Mà ta coi như ta làm cái người quản lý của tăng, của Phật, chứ không phải là của ta. Này là tỳ kheo không tham. Ta nên cái người nào mà không tham thì mới bổ nhiệm trụ trì. Tham là không được, không chấp nhận chỗ này, Đức Phật dạy. Cho nên cái người không tham, nhưng mà kèm theo cái quan trọng nhất chỗ này là gì? Tức là tỳ kheo không si mê. Ta nên không si mê, cái chỗ này chính. Ta nên nếu mà tỳ kheo không tham thì tốt rồi, nhưng mà không đắc đạo, si mê, năng lực quản lý không có. mà năng lực quản lý không có đó, thì cái trường hợp không thể quản lý tăng được. Không quản lý tăng được cũng không thể quản lý chùa được, cái này thật. Cho nên những cái ngôi chùa mà xuống cấp, những cái ngôi chùa lộn xộn, cái này là lỗi từ đâu? Lỗi từ thầy trụ trì không có năng lực quản lý tự viện và quản lý tăng chúng. Không quản lý được tăng chúng, không quản lý tự viện thì làm cho giáo hội chúng ta suy yếu. Cho nên cái chỗ không si mê này là gì? Tức là xử lý công việc hợp lý hợp tình, cái gì đưa ra những cái biện pháp giải quyết mà mọi người phải chấp nhận, phải tôn trọng. Thì giải quyết mọi người phải chấp nhận, phải tôn trọng cái chỗ này là gì? Cái người làm chủ trì cái cuộc họp đó, thì người đó phải nhìn thấy rõ, cho nên mới áp dụng 7 pháp dứt sự tranh cãi trong giáo đoàn được. Thì có những cái việc mà chỉ nên ức niệm tỳ ni thì nên ức niệm tỳ ni thôi, chứ không nên đưa ra tìm tội. Cho nên các thầy chủ trì những cái buổi họp mà dở, cho nên những cái chuyện không đáng nhưng mà phanh phui ra, tới cuối cùng cãi nhau không thể kết luận được, cái này là hỏng việc đi. Cho nên áp dụng 7 pháp, mà áp dụng 7 pháp này là phải là có trí tuệ, cho nên phải là pháp tánh thì kheo mới thấy được cái chỗ này giải quyết. Cái chuyện này nếu mà đưa ra đó là không ổn rồi, cho nên xếp lại để đó. Xếp lại để đó đây gọi là gì? Làm pháp mà dứt sự tranh cãi bằng cách mà sám hối như cỏ chai đất này, phải không? Tức là biết rồi mà để đó. Thành ra biết rồi mà để đó chứ không có thể đem ra nói được. Rồi đó, nếu mà thì kheo si mê đó thì thấy biết rồi để đó như cỏ chai đất nó để như. Thế nên cỏ che đất á, biết rồi để đó. Thế nên những cái việc không đáng để đó mà ta cũng để đó nữa thì cái chuyện này ra sao? Làm rồi đó tất cả mọi người đều bất mãn, đều hư hỏng hết. Cái này hỏng. Cho nên á, một cán bộ quản lý ở đây gọi là danh vụ tỳ kheo, cái chuyện này rất là khó. Chọn một người làm. Rồi đó thêm cái nữa là gì? Đức Phật á, còn dạy cái vị tỳ kheo này á, quản lý còn phải biết cái việc này là của thường trụ tăng hay là của thập phương tăng. Cho nên cái nào của thập phương tăng thì phân bổ cho thập phương tăng, cái nào của thường trụ tăng thì cái trường hợp đó là chia cho thường trụ tăng. Thường trụ tăng mà dư thì cái trường hợp này muốn phân bổ cho thập phương tăng thì phải họp thường trụ tăng lại để giải quyết. Nhưng mà thường trụ tăng đồng ý thì cái trường hợp này ta cứ đem chia. Cho nên phân biệt rõ ràng cái này là của thập phương tăng hay của thường trụ tăng, cái này là của Phật hay là cái này là của tăng, cái này rõ. Cho nên xử lý công việc một cách nghiêm túc và tốt đẹp như vậy thì cái trường hợp này ở trong tinh xá mới tốt được. Thì cái người mà xử lý tốt nhất trong thời Đức Phật này nữa là quý thầy biết ai? Châu Lợi Bàn Đà. Cho nên Châu Lợi Bàn Đà cái này chính. Cho nên Châu Lợi Bàn Đà là người mà quản lý tinh xá tốt nhất. Cho nên quản lý tinh xá tốt nhất mà ông có một cái người em, mà người em không có năng lực, nhất định không bao che. Cho nên nhất định không bao che cho Bàn Đạt làm bậy, mặc dầu ngài đó là trụ trì. Cho nên ngài là trụ trì, nhưng mà có một cái thằng em lôi thôi, thì cái trường hợp cứ theo luật mà trị, giao cho nó một cái chổi bắt đi quét lá cho mình. Chứ không phải vì anh làm trụ trì mà đắp y đội mão lên ngồi đó không được. Này dứt khoát như này, trạch nhân trí tài, đó là quản lý sự nghiệp. Tên ở đây là sự nghiệp chung của tăng đoàn. Nếu anh đi xuất gia, anh cũng là một thành phần trong tăng đoàn, đúng theo luật theo pháp mà xử. Chứ ở đây không phải là cái chuyện nhà, không phải. Đó là dứt khoát như này. Cho nên cái chỗ này là danh vụ tỳ kheo thêm được cái này rồi đó. Cái vấn đề mà gì nữa, thành ra đi khất thực thì nãy tôi nói rồi. Tại vì đi khất thực là đi vào trong làng khất thực là nhằm làm gương tốt cho người. Nếu mà không làm gương tốt cho người thì ta không đi. Do đó mà lựa những thầy tỳ kheo đi khất thực, Thì trong thời Đức Phật á, nổi tiếng nhất là ai? Tân Đồ Lô phải không? Tân Đồ Lô là một vị sư mà chuyên môn đi chứng trai. Cho nên chỗ sang trọng vua chúa cung thỉnh á, thì cái trường hợp đó là mời ngài Tân Đồ Lô lên chứng trai cái này. Cho nên ngài Tân Đồ Lô có một cái rất là đặc biệt cái con người này. Cho nên ai nhìn thấy cũng phát tâm hết. Cho nên thay vì cái chùa này nữa, bữa nay nữa người ta định người ta đem tới người ta cúng 50 lạng bạc, nhưng mà thỉnh được ngài Tân Đồ Lô tới người ta cũng có thể cúng được 50 vạn lạng cũng không chừng. Tại cái đức độ, cái hạnh của ngài biết như thế nào, nhưng mà hai ngài ngồi lên trên đàn chứng trai đó, thì cái trường hợp ở dưới này đó, ai có bao nhiêu tiền của, có bao nhiêu vật gì cũng muốn cúng dường hết cho Tam Bảo. Cái công đức của chứng trai là quan trọng. Chứ còn nếu mà chúng ta đó, là những hàng phàm tăng, những cái xuất thân từ cái giai cấp mà hạ tiện đi tu nữa, mà lên ngồi ở trên trai đường rồi cứ dòm qua dòm lại nhìn coi tất cả những vật cúng đó, thì từ cái chỗ mà người cúng này nữa, họ muốn cúng mà họ nhìn họ thấy cái hạnh, cái đức của chúng ta không có, thì chắc chắn đó, họ sẽ bớt lại. Họ bớt lại đó, tôi thấy không. Thay vì đó định cúng cho mỗi một thầy 100 ngàn, nhưng mà dòm sao thấy mấy thầy thôi lén lén rút bao thơ bớt ra. Cái này là thật. Cho nên đó, ngày nay đó, nên ngày nay dầu không còn ngài Tân Đồ Lô trên thế gian nữa, nhưng mà tất cả các cái lễ trai đàn đó thì người ta đều làm một cái bài vị để đó, để ngài đó, đặng mà thỉnh ngài Tân Đồ Lô tới để chứng trai. Vừa thỉnh ngài tới chứng trai để lấy cái quy đức của ngài, mà cũng là cái biểu tượng để cho chư tăng chúng ta phải nghiêm túc trong chuyện này, nghiêm túc ở trong cái vấn đề mà dự trai lễ, để cho đàn việc phát tâm trên cái bước đường tu hành này. Cái điểm này rất là quan trọng. Cho nên ngày xưa Đức Phật còn tại thế bảo là đi chứng trai hay là đi khất thực, chọn người mà đi, chọn người mà đi. Còn ngày nay đó, nhiều khi chúng ta cần cho đủ cái túc số theo yêu cầu của Phật tử rồi đó, chúng ta cũng lượm tất cả những cái người mà không có giới hạnh gì hết đó, cũng đưa lên ngồi chứng trai. Cái này rất nguy hiểm. Cho nên có một thầy mà họ nói một cái câu mà tôi thấy nó hơi buồn, đó là gì? Họ bảo ngày xưa đó, thì thỉnh Tân Đồ Lô Phả La Đọa Xà Tôn Giả tới chứng trai, còn ở ngày nay đó, thì các cái trai đàn đó, thì thường thường cứ đi kiếm Tân Đồ Lô, phải không? Tân Đồ Lư mà ta đọc sai đi, ta đọc là Tân Đồ Lô. Thế nên Tân Đồ Lô không phải là Tân Đồ Thiệt. Tại vì tất cả các vị tăng tu hành phần nhiều không thích đi chứng trai. Tại vì người ta thích ẩn cư, người ta thích dành thời giờ ra để tham thiền, để đọc tụng kinh điển, để phát huy trí tuệ. Cái này là chính. Nhưng mà những người đó ăn rồi không tụng niệm, không lễ bái, không học hành đó, chỉ thích đi chứng trai, nghe ở đâu có cúng mà tới đó, thì cái trường hợp này đó là không phải. Cho nên đó, mấy thầy mới đề bài đề xuống lên là giáo hội chúng ta, thành hội chúng ta phải bài trừ cái này, bài trừ cái khất thực phi pháp, rồi kế đó bài trừ thêm cái nữa tăng không mời mà đến. Cho nên tăng không mời mà đến cái chữ này đó là họ gọi là đồ lô, là cái này. Thế là thôi, chúng tôi xin kết thúc ở đây. Là sa môn và tỳ kheo. Cho nên cái chữ sa môn mà của Đức Phật sử dụng đây á, là nó phát xuất từ cái sa môn mà chống lại cái tinh thần Bà La Môn có trước Đức Phật ra đời. Cho nên Bà La Môn là chủ trương tích tụ tài vật, thì bây giờ nó sa môn nó là xả ly. Cho nên cái sa môn đoàn đó, thì cái lập trường của nó đó, là không nhà, không cửa, không gia đình, không tiền bạc, không, tất cả đều là không hết, là đóng cái vai mà ăn xin hoàn toàn, sống ngày nào tính ngày đó thôi. Đó là sa môn đoàn mà có trước Đức Phật. Thì khi mà Đức Phật ra đời đó, thì Đức Phật cũng nhắm vô cứu cái sa môn đoàn này. Cho nên ta học Đại Thừa thì ta biết đó là phương tiện của Đức Phật.
Đức Phật không phải là một vị sa môn giống như các vị sa môn kia, nhưng mà vì muốn chỉnh lý cái việc làm sai